Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mặc dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo và các cơ quan truyền thông trong tỉnh Thái Nguyên đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh về những trường hợp bị kẻ gian lừa đảo qua mạng Internet, điện thoại, nhưng số nạn nhân mới vẫn không ngừng tăng.
Những vấn đề đặt ra sau 3 năm thực hiện luật tố tụng hành chính.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 được Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984 theo nghị quyết 39/46 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987 theo điều 27. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý Trật tự số 12 bắt giữ gần 300 thẻ đeo diệt virus do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn gần 300 thẻ đeo được quảng cáo có thể diệt virus. Thẻ do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định chất lượng, nhưng các đối tượng công khai chào bán trên mạng có tác dụng phòng chống virus corona. Trung úy Trần Trung Hiếu, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Xuân cho biết, qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Phạm Tiến Mạnh, sinh năm 1997, quê Thái Nguyên, khai nhận số thẻ chống virus này được nhập lậu từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Các đối tượng đã giao bán trên mạng xã hội và quảng cáo khi đeo thẻ này có tác dụng làm sạch không khí xung quanh, ngăn chặn vi khuẩn, virus có hại như virus corona. Giá cho loại thẻ đeo diệt virus này được chào bán từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một sản phẩm. Nhiều gia đình không ngần ngại đã đầu tư tiền triệu mua cho những người thân chiếc thẻ để đeo với mong muốn tránh được dịch bệnh COVID-19 trong thời điểm này. Được biết trên các trang mạng cũng tràn lan các thông tin giao bán thẻ đeo kháng khuẩn diệt virus kèm thông tin về giá và những lời hướng dẫn sử dụng rõ ràng, chi tiết. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế đã cảnh báo người dân đây chỉ là cách phòng virus corona mơ hồ từ cư dân mạng. Người dân nên cảnh giác kẻo tiền mất tật mang vì khi đeo loại thẻ này mà chủ quan lơ là phòng bệnh bằng các biện pháp đã được khuyến cáo.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp hai đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông nhận được đơn tố giác tội phạm của ba nạn nhân về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook của người quen nhắn tin mượn tiền và chiếm đoạt tổng số tiền 90 triệu đồng. Sau khi tiến hành điều tra xác minh, Công an tỉnh Đắk Nông xác định hai đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là DQDT sinh năm 1992 và DVG sinh năm 2002. Cả hai đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng khai nhận khoảng tháng 4 năm 2019, cả hai cùng bàn bạc thống nhất tiến hành hack Facebook của người khác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đối tượng đã hack tài khoản Facebook của ông S, ngụ thành phố Giang Nghĩa, sau đó nhắn tin cho những người thân trong Facebook của ông để mượn tiền. Sau đó, ba người thân của ông S đã chuyển tổng cộng 90 triệu đồng vào các tài khoản mà các đối tượng đưa. Với thủ đoạn tương tự, ngày 17 tháng 2 năm 2020, T và G tiếp tục hack Facebook và lừa của các nạn nhân khác với số tiền 72 triệu 100 nghìn đồng. Ngay sau khi chiếm đoạt được tiền của các nạn nhân, T và G đã chia nhau để tiêu xài. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, thủ đoạn trên là hành vi lừa đảo chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao. Qua các vụ việc này, Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dùng mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng cần nêu cao tinh thần cảnh giác. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, kẻ gian đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và cả sự tham lam của một số người dân để thực hiện các hành vi lừa đảo bằng công nghệ cao. Cụ thể, các đối tượng người nước ngoài móc nối với đối tượng người Việt Nam lấy cắp dữ liệu tài khoản cá nhân, rồi giả danh cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra, lấy cắp dữ liệu, làm giả thẻ ngân hàng để trộm cắp tiền qua mạng, lợi dụng các cuộc gọi điện thoại vừa giao dịch rồi giả làm người thân nhắn tin vay tiền.
Mặc dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo và các cơ quan truyền thông trong tỉnh đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh về những trường hợp bị kẻ gian lừa đảo qua Internet, điện thoại, nhưng số nạn nhân mới vẫn không ngừng gia tăng. Theo số liệu của Công an tỉnh, số trường hợp bị lừa đảo thông qua các phương tiện sử dụng công nghệ thông tin trên địa bàn không lớn, nhưng liên tục tăng với tổng số tiền bị tội phạm chiếm đoạt khoảng trên 3 tỷ đồng, chưa kể những trường hợp bị mất tiền nhưng không tố giác tới cơ quan chức năng vì sợ mang tiếng. Riêng số trường hợp bị lừa đảo qua mạng xã hội và các phương tiện có sử dụng công nghệ thông tin khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng nhiều lần sau từng năm. Năm 2017 chỉ có 4 trường hợp, năm 2018 có 18 trường hợp, năm 2019 tăng lên gần 30 trường hợp. Mới đây tại các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ và Phú Bình lại xuất hiện đối tượng người nước ngoài làm quen qua mạng xã hội, giữ mối liên lạc vài tháng rồi bày tỏ tình cảm yêu đương. Sau đó đối tượng cho biết đã gửi quà giá trị cả triệu đô la Mỹ để người nhận tin thanh toán các loại tiền phí dịch vụ tới vài trăm triệu đồng để chiếm đoạt. Gặp gỡ trao đổi với một số bị hại, chúng tôi thấy nguyên nhân dẫn tới bị lừa đảo đều có yếu tố chủ quan như cung cấp danh tính, số chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại cá nhân. Khi thực hiện các giao dịch trên mạng, từ đó kẻ gian sẽ tìm cách truy cập vào trang cá nhân, đánh cắp thông tin để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Một số trường hợp khi mang điện thoại đi sửa chữa còn cung cấp mật khẩu để SIM điện thoại tại nơi sửa chữa nên lộ lọt thông tin cá nhân. Theo Đại tá Đặng Đức Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, tội phạm sử dụng công nghệ cao xuất hiện trong phạm vi toàn quốc và diễn biến ngày càng phức tạp. Tại tỉnh ta, loại tội phạm sử dụng công nghệ cao không quá phức tạp, nhưng đã xuất hiện và có nạn nhân bị lừa đảo số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày một tinh vi, luôn có sự biến tướng với nhiều chiêu trò khác nhau, nhưng ý thức cảnh giác của người dân chưa cao. Liên tục có trường hợp bị lừa đảo qua mạng, nhưng nhiều người dân trong tỉnh vẫn vô tình để lộ thông tin cá nhân khi sử dụng mạng xã hội, mua bán online, thiếu ý thức phòng ngừa. Thượng tá Phí Mạnh Hùng, trưởng công an huyện Phú Bình thông tin, trước Tết Nguyên đán Canh Tý, đơn vị tiếp nhận phản ánh của một phụ nữ tên NTA ở xã Tân Kim về việc đã gửi trên 200 triệu đồng để nhận quà của một đối tượng người nước ngoài. Sau đó chị A lại nhận được điện thoại xưng danh là cán bộ hải quan, nói phải gửi thêm 160 triệu đồng nữa mới đủ tiền thuế, phí nhận quà. Thấy nghi bị lừa đảo nên chị A đã phản ánh nhờ lực lượng chuyên môn của công an huyện giúp đỡ nên đã kịp thời phong tỏa số tiền người phụ nữ này mới gửi lần hai nên không mất. Sở dĩ các đối tượng tội phạm nắm được hoàn cảnh của nạn nhân là do tìm hiểu thông tin cá nhân của bị hại thông qua các bài viết, hình ảnh trên trang cá nhân của bị hại, qua tin nhắn làm quen, tâm sự trên các nhóm, hội độc thân, cô đơn trên mạng xã hội, Facebook, Zalo, nhất là những phụ nữ lên mạng xã hội sau 0 giờ hàng ngày. Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để lừa đảo, lực lượng công an tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân 9 huyện thành thị tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Đồng thời công an tỉnh và công an các địa phương trong tỉnh khuyến cáo các tổ chức cá nhân trong tỉnh cần nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu lừa đảo kịp thời báo cơ quan chức năng để ngăn chặn xử lý, nhất là khi có đối tượng đề nghị thuê hoặc mua lại số điện thoại, tài khoản sử dụng các mạng xã hội cần từ chối, tránh để các đối tượng lừa đảo có cơ hội sử dụng danh nghĩa cá nhân gửi tin thực hiện hành vi lừa đảo. Mạng xã hội là phương tiện hữu ích trong cuộc sống, nhưng sẽ là con dao hai lưỡi nếu người dùng chủ quan, không ý thức chọn lọc thông tin, phòng ngừa kẻ gian.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của các cơ quan nhà nước vẫn còn những hạn chế cần sớm được khắc phục. Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Sau 3 năm triển khai thực hiện Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước đã có những chuyển biến nhất định. Tại nhiều địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là người đại diện theo ủy quyền đã đề cao trách nhiệm trực tiếp tham gia tố tụng, góp phần giải quyết các vụ việc nhanh chóng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện. Việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc người đại diện của Ủy ban Nhân dân tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa, giải quyết án hành chính đã tác động tích cực đến kết quả giải quyết các vụ án hành chính. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho biết, nhiều trường hợp qua đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã kịp thời hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy định hành chính, chấm dứt các hành vi hành chính không đúng pháp luật hoặc người khởi kiện rút đơn khởi kiện do yêu cầu khởi kiện không có căn cứ.
Về công tác thi hành án hành chính, trong 3 năm 2017, 2018 và 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp đã thi hành và chỉ đạo thi hành xong 713 việc trên 1.052 việc phải thi hành án, bản án có hiệu lực pháp luật. Điều này cho thấy kết quả thi hành án hành chính về cơ bản đã có những chuyển biến từ sau khi luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định 71/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính ở một số nơi vẫn chưa được chính quyền và người đứng đầu chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Vẫn còn tình trạng Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân không thực hiện không đầy đủ việc cung cấp hồ sơ tài liệu vụ việc hành chính bị khởi kiện, không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa theo triệu tập của tòa án. Khi bản án hành chính có hiệu lực thi hành, người phải thi hành án là Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân trì hoãn, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ nội dung bản án. Năm 2017, cả nước có 85 bản án quyết định của tòa án về vụ án chưa được thi hành, thì đến năm 2018, con số này tăng lên tới 244 bản án. Và đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2019, số bản án quyết định chưa được thi hành xong là 399 bản án quyết định, trong đó có những bản án tồn đọng nhiều năm chưa được thi hành. Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Lắk, ông Nguyễn Minh Thuận cho rằng điều này ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước và gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương do người dân tiếp tục khiếu kiện kéo dài.
Nếu như cái việc mà ban hành quyết định hành chính và hành vi hành chính thực hiện tốt sẽ có cái sự khiếu kiện dẫn đến cái việc là thực hiện cái thi hành án hành chính là tăng lên. Và đặc biệt nữa là cái công tác bồi thường nhà nước cũng sẽ tăng lên. Cho nên là Ủy ban tỉnh xác định được cái nhiệm vụ này và sẽ có những cái giải pháp đồng bộ hơn để đảm bảo thực hiện cái luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Sẽ có cái chỉ đạo các cái chính quyền địa phương xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chính quyền địa phương trong cái việc chậm thi hành án hành chính.
Việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính là trách nhiệm của cơ quan hành chính. Có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện, trong đó có Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. Hệ thống thi hành án dân sự từ Trung ương đến địa phương là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tư pháp, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, trực tiếp theo dõi công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của các cơ quan hành chính trong bộ máy hành chính nhà nước. Tuy nhiên, tại các địa phương, cơ quan chức năng chưa hoàn thiện thể chế về thi hành án hành chính để tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. Công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án và Tòa án Nhân dân các cấp trong đánh giá tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trong thống kê tình hình giải quyết các vụ án hành chính làm cơ sở cho việc theo dõi đầy đủ các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính có hiệu lực thi hành chưa hiệu quả. Từ thực tế này, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thúy Hiền đề xuất.
Chúng tôi đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp là phải rất là chủ động tích cực khắc phục những cái bất cập trong cái chỉ đạo điều hành của mình trong việc đưa ra những cái quyết định hành chính rồi hành vi hành chính không đúng với quy định của pháp luật để nâng cao uy tín trong cái điều hành quản lý chính quyền ở địa phương và phục vụ tốt nhất cho người dân.
Để nâng cao hiệu quả việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính, các cơ quan thi hành án dân sự cần tăng cường phối hợp với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và các cơ quan tư pháp cung cấp trong việc theo dõi thi hành án hành chính, giúp cho Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thực hiện đúng, thực hiện đầy đủ pháp luật tố tụng hành chính và thi hành kịp thời đầy đủ nội dung của bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã tuyên. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có giải pháp nâng cao chất lượng ban hành các quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính của chính quyền, người đứng đầu chính quyền các cấp, cũng như các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, tức là trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thu hồi bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hạn chế tối đa những sai sót, vi phạm trong quá trình ban hành quyết định hành chính, làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện hành chính.
ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà sương bon ở trong.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh du con lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua thác Vành sẽ gặp.
Em lưng chừng núi lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì
mà sương bon ở trong. Miền núi đã thắp mòn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhân ngọn lửa. Tim mình bạn làng vui điều xe hoa nao nước, nhịp trầm thanh du con lấm đất rừng.
Từ xa em đã thấy
pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984 được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1984 theo nghị quyết 39/46 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987 theo điều 27.
Điều 21. 1. Quốc gia thành viên công ước này có thể vào bất cứ lúc nào tuyên bố theo điều này rằng quốc gia đã công nhận quyền của ủy ban được tiếp nhận và xem xét các thông cáo. Theo đó, một quốc gia thành viên khiếu nại một quốc gia thành viên khác không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo công ước này. Chỉ những thông cáo do một quốc gia thành viên đã tuyên bố công nhận quyền hạn của ủy ban về việc này trình lên mới được tiếp nhận và xem xét. Ủy ban sẽ không xem xét bất kỳ thông cáo nào theo điều này nếu nó liên quan đến một quốc gia thành viên chưa có tuyên bố như vậy. Các thông cáo được tiếp nhận theo điều này sẽ được giải quyết theo trình tự như sau. A. Nếu một quốc gia thành viên cho rằng một quốc gia thành viên khác không thực hiện các quy định của công ước này, thì có thể gửi một thông cáo bằng văn bản lưu ý quốc gia kia về vấn đề đó. Trong vòng 3 tháng sau khi nhận được thông cáo, quốc gia nhận được thông cáo phải đưa ra lời giải thích hoặc bất kỳ hình thức tuyên bố nào khác bằng văn bản cho quốc gia gửi thông cáo để làm sáng tỏ vấn đề. trong đó cần đề cập đến, trong chừng mực có thể và thích hợp, những thủ tục trong nước cùng những biện pháp khắc phục đã, đang hoặc sẵn sàng tiến hành để giải quyết vấn đề. B. Nếu vấn đề không được giải quyết một cách thỏa đáng với cả hai quốc gia thành viên liên quan trong vòng 6 tháng sau khi nhận được thông cáo đầu tiên, một trong hai quốc gia đó có quyền đưa vấn đề này ra ủy ban bằng cách gửi thông báo cho ủy ban và cho quốc gia kia. C. Ủy ban chỉ xem xét vấn đề theo điều này sau khi đã chắc chắn rằng mọi biện pháp khắc phục trong nước đều đã được áp dụng triệt để, phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế. Quy định này không áp dụng trong trường hợp việc tiến hành những biện pháp khắc phục bị kéo dài một cách vô lý hoặc không có khả năng đem lại sự cứu giúp hiệu quả cho nạn nhân của việc vi phạm công ước này. D. Ủy ban sẽ họp kín khi xem xét những thông cáo theo điều này. E. Về các quy định tại mục C, Ủy ban sẽ giúp đỡ các quốc gia thành viên liên quan giải quyết vấn đề một cách thân thiện trên cơ sở, tôn trọng các nghĩa vụ theo công ước này. Vì mục tiêu đó, Ủy ban có thể, nếu thích hợp, thành lập một Ủy ban hòa giải lâm thời. F. Khi xem xét bất kỳ vấn đề nào được chuyển đến, Ủy ban có thể yêu cầu các quốc gia thành viên liên quan nêu tại mục B cung cấp bất kỳ thông tin liên quan nào. G. Các quốc gia thành viên liên quan nêu tại mục B sẽ có quyền có mặt khi vấn đề được đem ra xem xét tại Ủy ban và trình bày quan điểm bằng miệng và hoặc bằng văn bản. H. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo theo mục B, Ủy ban sẽ đệ trình một báo cáo. I. Nếu đạt được một giải pháp theo quy định tại mục E, Ủy ban sẽ giới hạn báo cáo trong một tuyên bố vắn tắt về sự việc và giải pháp đã đạt được. L. Nếu không đạt được một giải pháp theo quy định tại mục E, Ủy ban sẽ giới hạn báo cáo trong một tuyên bố vắn tắt về sự việc, các ý kiến bằng văn bản và biên bản ghi những lời phát biểu do các quốc gia thành viên liên quan đưa ra sẽ được đính kèm báo cáo. Trong mọi trường hợp, báo cáo sẽ được gửi cho các quốc gia thành viên liên quan.
2. Quy định của điều này sẽ có hiệu lực khi có 5 quốc gia thành viên công ước ra tuyên bố theo khoản 1 điều này. Những tuyên bố đó sẽ được các quốc gia thành viên nộp lưu trữ cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gửi các bản sao cho các quốc gia thành viên khác. Tuyên bố có thể được rút lại bất kỳ lúc nào bằng việc thông báo cho Tổng thư ký. Việc rút lại tuyên bố như vậy sẽ không cản trở việc xem xét bất kỳ vấn đề nào trên các thông báo đã được chuyển cho Ủy ban theo điều này. Không một thông cáo nào của bất kỳ quốc gia thành viên nào được tiếp nhận theo điều này sau khi Tổng thư ký đã nhận được thông báo rút lại tuyên bố nói trên, trừ khi quốc gia thành viên liên quan đưa ra tuyên bố mới.
Điều 22. 1. Các quốc gia thành viên công ước này có thể vào bất cứ lúc nào tuyên bố theo điều này rằng quốc gia đó công nhận thẩm quyền của Ủy ban được tiếp nhận và xem xét thông cáo từ các cá nhân hay từ đại diện của các cá nhân thuộc quyền tài phán của quốc gia đó, khiếu nại rằng họ là nạn nhân của sự vi phạm các điều khoản của công ước thực hiện bởi quốc gia thành viên đó. Ủy ban sẽ không nhận những thông cáo liên quan tới một quốc gia thành viên không ra một tuyên bố như vậy. 2. Ủy ban sẽ không chấp nhận theo điều này bất kỳ thông cáo nặc danh nào hoặc những thông cáo bị coi là lạm dụng quyền đệ trình những thông cáo như thế hoặc không phù hợp với những quy định của công ước. 3. Phù hợp với các quy định tại khoản 2 điều này, Ủy ban sẽ lưu ý các quốc gia thành viên công ước đã có tuyên bố theo khoản 1 và bị cho là vi phạm quy định của công ước về bất kỳ thông cáo nào mà Ủy ban nhận được theo điều này. Trong vòng 6 tháng, quốc gia nhận được thông cáo phải gửi văn bản giải thích cho Ủy ban để làm sáng tỏ vấn đề và nêu ra những giải pháp pháp lý, nếu có mà quốc gia đã thực hiện để giải quyết vấn đề. 4. Ủy ban sẽ xem xét những thông cáo nhận được theo điều này dựa vào mọi thông tin có được từ các cá nhân hay đại diện của họ và từ quốc gia thành viên liên quan. 5. Ủy ban sẽ không xem xét bất kỳ thông cáo nào của cá nhân theo điều này trừ khi tin chắc rằng A. Vấn đề đó chưa được xem xét và không thuộc vào các vấn đề đang được xem xét theo các thủ tục điều tra hoặc giải quyết quốc tế khác. B. Cá nhân gửi thông cáo đã vận dụng hết những biện pháp pháp lý sẵn có ở quốc gia. Quy định này sẽ không áp dụng với trường hợp việc tiến hành các giải pháp quốc gia bị kéo dài một cách vô lý hoặc không có khả năng đem lại sự cứu giúp hiệu quả cho nạn nhân của việc vi phạm công ước này. 6. Ủy ban sẽ họp kín khi xem xét thông cáo theo điều này. 7. Ủy ban sẽ gửi ý kiến của mình tới quốc gia thành viên và cá nhân có liên quan. 8. Các quy định của điều này sẽ chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 5 quốc gia thành viên công ước ra tuyên bố theo khoản 1 điều này. Những quốc gia những tuyên bố như vậy sẽ nộp lưu trữ với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký sẽ chuyển các bản sao cho các quốc gia thành viên khác. Tuyên bố có thể được rút lại bất kỳ lúc nào bằng cách gửi văn bản thông báo cho Tổng thư ký. Việc rút lại tuyên bố sẽ không làm phương hại đến xem xét nội dung của những thông cáo đã được gửi tới Ủy ban theo điều này. sẽ không một thông cáo nào của cá nhân hay đại diện cho họ khiếu nại về một quốc gia thành viên được tiếp nhận theo điều này, sau khi Tổng thư ký đã nhận được thông báo rút lại tuyên bố như nêu trên của quốc gia thành viên có liên quan, trừ khi quốc gia thành viên đó đưa ra một tuyên bố mới.
Điều 23, các ủy viên của ủy ban và của các ủy ban hòa giải lâm thời được bổ nhiệm theo điều 21 khoản 1 sẽ có quyền được hưởng các điều kiện thuận lợi, các ưu đãi và miễn trừ dành cho những chuyên gia đang thực thi nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, như quy định tại các mục liên quan trong Công ước về đặc quyền, ưu đãi và miễn trừ của Liên Hợp Quốc. Điều 24, Ủy ban sẽ trình báo cáo thường niên về hoạt động của mình theo Công ước này cho các quốc gia thành viên và cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, có công văn số 20 CVBCD về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch, gửi Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Nội dung công văn như sau. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến ngày 22 tháng 2 năm 2020, Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp mắc COVID-19 tại 4 tỉnh, thành phố, trong đó có các trường hợp lây lan tại chỗ ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù địa phương đã có khuyến cáo và áp dụng các biện pháp kiểm soát để người dân không đi ra khỏi khu vực đang có dịch nếu không có việc cấp thiết, tuy nhiên đến nay vẫn có một số người dân đi khỏi những khu vực này. Để phòng ngừa khả năng có thể lây lan của dịch bệnh, thực hiện công văn số 165-DP-DT ngày 21 tháng 2 năm 2020 của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona thành phố Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau. 1. Thực hiện nghiêm công văn số 79 CVTU ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị số 05 CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2020, chỉ thị số 06 CTTTG ngày 31 tháng 1 năm 2020, công điện số 156 CDTTG ngày 2 tháng 2 năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cách ly theo dõi sức khỏe người đi về từ khu vực đang có dịch. 2. Đối với các trường hợp người dân về địa phương từ các huyện Bình Xuyên, Tam Dương và Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ vào nơi đi của các trường hợp này để áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe cho phù hợp, cụ thể như sau. Người đến từ hoặc đi qua các xã đã có trường hợp mắc bệnh và có lây lan thứ phát tại cộng đồng, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại cơ sở, cách ly tập trung trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời khỏi xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, theo quy định của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho và khó thở, cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để cách ly điều trị kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời yêu cầu những người này không tiếp xúc với người khác khi không cần thiết. Trong trường hợp phải tiếp xúc thì áp dụng các biện pháp dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người tiếp xúc trên 2 mét, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn thông thường. Người đến từ hoặc đi qua các xã có trường hợp bệnh nhưng chưa có lây lan thứ phát tại cộng đồng, xã Quất Lưu, xã Thiện Kế và thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc phải khai báo đăng ký qua chính quyền địa phương nơi đến hoặc lưu trú và áp dụng biện pháp theo dõi sức khỏe tại nơi ở hoặc nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời khỏi các xã trên. Trong trường hợp có dấu hiệu sốt, ho và khó thở, cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương nơi gần nhất và chuyển đến cơ sở y tế để cách ly, điều trị kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời yêu cầu những người này hạn chế tiếp xúc với người khác. Trong trường hợp phải tiếp xúc thì áp dụng các biện pháp dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người tiếp xúc trên 2 mét, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường. 3. Đối với người đến từ những xã chưa có trường hợp bệnh, các xã còn lại của huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo và các huyện khác của tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện việc đi lại ăn ở sinh hoạt và các biện pháp phòng chống dịch như các địa phương khác trong cả nước theo các khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona thành phố Thái Nguyên yêu cầu đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Vietnamnet, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!